Đã nghe, đã nói về vô vi là không nói về chuyện tiền. Mà tiền là đâu? Do lòng họ cảm động, mình phải chân chấp tự nhiên cái tay móc trong túi rồi dịch ra. Còn nếu mình xảo trá, có nói bao nhiêu cũng vui. Cho nên vô vi không nói tiền, nói về đạo, không nói về tiền. Tôi khuyên các bạn không cần gì đếm xỉa về tiền, nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ. Cảm động lòng họ thì tự nhiên họ móc trong túi ra, mà còn chê ít cũng là khác. Chúng ta không phải là người kiếm tiền, người tâm đạo tìm giải thoát. Con đường giữa thấp phải thực hành cho đồng điều, cho đúng đắn. Thì rốt cuộc chúng ta không có lợi dụng cái đạo pháp. Thực hành để tiến tới cởi mở thì cả thế giới người ta cần, đang cần tin cậy những người có lòng thành cứu độ thực hành, chứ không phải tin cậy những người xảo trá manh lớn không có xài được với vô vi. Vô vi là không cảm động được lòng người ta thì được, không lấy cái lý đời nói được. Cho nên chị Nguyệt phát tâm là do tâm của chị Nguyệt, anh chị Nguyệt là bỏ tiền ra tự đánh móc túi ra vậy thôi, do tâm. Chị nói xin lỗi cho tất cả những người đây, người nào cũng sẽ có ngàn bạc, mỗi người ngàn đồng bạc mua cái gì là không nói, nhưng mà cảm động lòng họ được không thì tự nhiên có thể làm được, không phải khó khăn. Cho nên vô vi phải thực hành mới ảnh hưởng người ta được. Bạn có điển là có tiền, ráng tu đi tốt hơn, để khổ một chút tu. Những người tu ở thiền viện thấy thiền viện thiếu thốn, họ càng muốn làm sao cầu xin trời Phật để tu và ảnh hưởng lần lần sẽ đông người tiên tới. Hồi xưa tôi đi có một mình, bây giờ nảy ra thiền viện này, thiền viện kia, thiền viện nọ, tranh chấp lẫn nhau, lại thiếu thực hành và nói thiếu tình thương. Nếu thực hành đúng mức của vô vi mà tôi giảng, không bao giờ thiếu tình thương và không bao giờ thiếu tiền. Mọi người bước vào chiếc thuyền hành, hải vận hành hương đã có tâm hồi hướng về những người đau khổ. Cho nên về trên cảm động lòng, về trên thì về trên mới dẫn cái thanh quan của mình hướng độ làm sưởi ấm lòng những người đau khổ. Vượt biên lạnh lẽo, quý vị không hiểu cái này. Cái này là cái mật tâm, phải chuyển cái từ tâm của quý vị hướng về người đau khổ, họ mới sưởi ấm. Giây phút ăn uống chơi vui, chúng ta cũng mang cái thế hải vận hành hương hướng về người đau khổ, lúc nào có thể sưởi ấm lòng họ. Cái này tương lai siêu văn minh sẽ cho các bạn thấy rõ về điện năng của con người có thể thông cảm ba giới được, không có phải là chuyện mờ ảo suy tập như vậy. Tâm hướng về người đó thì người đó sẽ hưởng. Càng ngày càng đơn giản, nền tảng văn minh sẽ cho các bạn thấy, ngồi đó mà gửi quà bằng tâm thức cho anh em chúng mình rất dễ, không có khó khăn. Mà người chết nhận sức lệ, không phải là cúng, phải làm lạy lục mới là đi tới. Tại sao họ lạy? Là họ dồn cái thanh quan lên đầu. Mình tại sao mình đi gửi thanh quan cho họ được? Hàng đêm mình đã làm pháp luân thường chuyển, mở khối óc, mình có cái luồng điển đó. Đó là tiền thật của mình, điện năng là tiền thật của mình, mới gửi cho họ được. Cho nên rồi sau này các bạn sẽ hiểu, nhóm vô vi sẽ phát triển ra và sẽ cho hiểu điện năng các bạn rất hữu ích trong vũ trụ này, thì không phải không. Trời đang mưa, chúng ta nghĩ về sự thanh tịnh thì cũng phải thay đổi. Cho nên cuộc họp của vô vi từ bên Pháp, bên Úc, trời đang mưa vào phòng họp thì phải êm, trời sáng lên để cho các bạn chứng minh, cho các bạn thấy rõ quyền năng con người. Nhưng mà vì thiếu tu, ngay bên Úc tôi đã làm nhiều trận cho người ta thấy, đang mưa khi tôi đến là phải ngưng, cũng như một cuộc chào đón. Tại bên Pháp, trời âm u, tôi đến trời là phải sáng, để cho các bạn thấy rõ là điện năng con người mạnh chứ không phải yếu. Cho nên đây nhiều khối óc, không phải một khối óc. Đó là vàng chứ không phải là tiền, quý lắm, các bạn giữ lấy. Thanh quan các bạn là hướng thượng và hồi hướng về người đau khổ thì sẽ có hiệu lực. Chúng ta trong cuộc hành hương này, tôi có dạy trong cuốn băng đêm khuya để cho các bạn thiền, là cơ hội hồi hướng. Trong cơ hội hồi hướng đó, các bạn về tiếp tục. Còn nghe cuốn băng trong lúc thiền thì điện năng các bạn cũng có thể gửi đến. Rồi các bạn sẽ thấy thời cuộc Việt Nam thay đổi, chắc chắn như vậy. Không cần giấy mực, không cần thuyết, không cần gì hết, nhưng mà công việc sẽ thay đổi thì các bạn thấy rõ thiên cơ. Thấy họ cứng rắn nhưng mà họ phải thay đổi, cứng rắn một chiều hướng không có lợi cho họ. Họ phải phát triển lên hơn nữa mới đạt tới siêu văn minh, thì cơ trời đã định chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên khối óc các bạn là quan trọng hơn, điện năng các bạn là quan trọng hơn. Trong nháy mắt là gỡ đến người, không phải đợi lâu như thế gian. Rồi muốn gỡ quà cho bạn, nghĩ đi nghĩ lại rồi phủi tay không gỡ, phản trách lấy mình, chậm trễ. Còn cái óc chúng ta vừa nghĩ là chúng ta gỡ tới rồi, cái tia từ bi, tia điển từ bi chúng ta gỡ tới. Cho nên cuộc hành hơn tôi phải làm việc nhiều. Trong mấy đêm tròn khóc ngủ, tổng đức gỡ điển cho người đau khổ. Nhưng mà để cho các bạn vui, các bạn hiểu tâm tư của chúng ta, người nào cũng là một, biết thương yêu, biết xây dựng. Trước hết phải thương yêu mình và xây dựng khả năng sẵn có của chính mình để đóng góp. Đó là tiền thật các bạn. Còn tiền các bạn đếm được không phải tiền thật, chỉ tranh chấp mà thôi. Tâm các bạn mới là tiền thật. Cho nên người đi trước phải có hạnh hy sinh tối đa, cứu độ những người kế tiếp. Không phải nói ra là kể ơn, nhưng mà vạch rõ cho các bạn thấy là khả năng của các bạn là vô cùng, không phải giới hạn. Không nên chao động nữa, giữ tâm tu để tiến qua. Cảm ơn các bạn. Cho nên cho các bạn thấy rõ, Florida vỏn vẹn có mấy người có tâm nhưng mà làm được đại sự. Trong đó trời Phật cũng cảm động, và tôi cũng đi khắp thế giới thuyết giảng để cho mọi người đến đây chung hội với các bạn, tìm thấy khả năng điển của con người rất có giá trị, mà luồng điển phải từ bi cỡ mở thì nó mới cô động được. Cho nên một vòng làm việc không phải là đơn giản mới có hội tụ. Tính ra chuyện đời thì không biết bao nhiêu chuyện đã làm, nhưng mà rốt cuộc ta chịu làm không, ta thành tâm không, thì anh em của chúng ta mới có ngày hội ngộ. Không phải người Pháp, người Mỹ, người Đức là khác. Tất cả là tâm linh là một, là anh em. Vì sa đọa xuống thế gian đau khổ lắm, không phải sung sướng đâu. Các bạn ăn mặc như vậy không phải sung sướng. Có đã người nào cũng có nghiệp tâm riêng hết, phải thức giác để gỡ và tiến trở về cảnh tốt đẹp xa xưa của chúng ta. Không phải là người Mỹ là khác hơn, người Pháp là khác hơn. Tất cả là do tâm mà thôi. Tâm chúng ta có thể cảm động lòng người, ráng tu để tiến tới. Sự cảm động đó, chừng nào các bạn nhận được sự cảm động đó, các bạn mới thấy rằng giá trị tu của vô vi. Mà vô vi đã dày công cứu độ các bạn không ít, hy sinh không ít, nhưng chỉ chờ sự thực hành của các bạn đi đến mà thôi. Ráng cố gắng. Cho nên kêu gọi về tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của chỉ tới siêu văn minh. Người ta sẽ không dùng súng ống nữa, dùng tâm để giải quyết tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cho nên chúng ta rồi đây sẽ thấy giống dân nào sẽ về giống dân đó, qua lại không có sự khó khăn. Các bạn còn ghi băng đây rồi sẽ nghe rõ và sẽ chứng nghiệm cái việc làm các bạn chịu tu qua những cơn khảo đạo và vượt qua khỏi rồi, các bạn tâm lẫn thân đều ổn định. Cảm ơn các bạn.
Âm thanh của các bạn không bao giờ hoang phí, nhưng hứa là phải làm điều tốt cho vũ trụ và nhân sanh ở tương lai, phải cố gắng thực hành. Kỳ tới là đại hội hồi quang phản chiếu, các bạn không thực hành không thấy rõ, phải thực hành. Chuyện vui đùa đòi hỏi đua đòi tại thế gian không có giá trị. Sự thật là phải dụng chân tâm mới có hồi quang phản chiếu ở tương lai. Cảm ơn các bạn.
Trời đang chiếu rọi cho tất cả mọi người. Thâm tâm thanh nhẹ, hướng thượng, vô vi là không không, không còn mê chấp nữa. Chúng ta đưa hồn về quê, luôn luôn phải thanh nhẹ, nó mới đến được. Tại giải nghiệp tâm, muốn giải nghiệp tâm phải thanh nhẹ. Ôm thị phi, ôm mê chấp thì không bao giờ tiến nổi. Chúng ta đã tu, chúng ta phải hòa tan với các giới. Ngày hôm nay, các bạn có khối óc đang ngồi đây đều hướng thượng, luồng gió thanh thản cấu trúc từ các nơi đưa về cho chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm. Chúng ta phải hiểu giá trị của thiên nhiên, chúng ta mới tu vô vi được, phải trở về hư không đại định, để lúc đó chúng ta hòa tan với các giới được dễ dãi. Có nhiều người cũng nói tu vô vi một hai câu là giận hờn, cái đó không phải. Bất cứ từ đâu đưa đến cũng là giáo dục chúng ta trong chương trình tiến hóa. Ta phải hiểu giá trị và vị trí của chính mình, nhưng hồi mình mới tiến được. Vị trí mình là hư không trật tự. Ở trong trật tự mà ra, nếu không có trật tự thì không có đi đứng được. Chúng ta đã đi đứng nói năng được, chúng ta đã có trật tự rồi. Bây giờ đòi hỏi trở về trật tự, vì cặp mắt lỗ tai cái miệng động loạn. Bây giờ chúng ta đóng nó lại để mở trung tâm bộ đạo, hòa tan với các giới, lúc đó chúng ta mới là thanh thản nhẹ nhàng. Tu để giải nghiệp, tu mà gia tăng nghiệp, tu làm gì? Đã để tu bổ sửa chữa tốt hơn, tự nhiên và siêu nhiên mới là tu. Tu mà động loạn, tu làm gì? Biết chúng ta có thể nói một câu cho đối phương đau đớn được, nhưng mà đối phương đâu có cảm thấy gì, chính mình là người đau đớn trước trong chấp mê. Chấp mê thì luồng điện của các bạn nó đi xuống, không bao giờ đi lên được. Hòa giải thì tự nhiên luồng điện nó đi lên và thăng nhẹ. Tình trời tốt đẹp, tâm chúng ta phải tốt đẹp, sinh với tình trời mới được. Sự sống của chúng ta không phải là tiền bạc, nhưng mà tình trời đã ban chúng ta, như các bạn ngồi đây các bạn thấy thoải mái vô cùng. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ. Cho nên những vị Phật đâu cần với nhà, cửa son son thiếp vàng, không cần. Ngài tu ngoài rừng cũng đắc đạo, chỉ có tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta vỏn vẹn được khối óc và biết rõ chân tâm phải làm sao. Tha thứ và thương yêu, chúng ta khiêu dậy điểm từ bi và học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc đó mới là thấy rõ sức mạnh. Chư Phật bị người ta hạ hiếp, chặt đầu chặt chân, hình Phật thôi bị chặt đầu chặt chân, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng hồi sinh lại. Sự thật là sự thật, không thể thay đổi được. Ngay những khu vực tập tài họ dùng lý luận và đè bẹp Phật lý, nhưng ngày hôm nay họ phải hồi sinh. Tâm thức con người mà biết được thì họ không có theo đuổi và họ buông bỏ rất dễ. Họ giải nghiệp tâm của cả thế gian biết là bao nhiêu, đâu phải xài hết. Cho nên những người tu không phải người ngu. Người tu là người đã nếm qua sự đau khổ, kích động và phản động của tình đời rất nhiều, mới là trở về tu. Chúng ta người tu, chúng ta thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời Phật đã là hình thành được mọi việc. Chúng ta phải nói đó, hòa tan, để tìm hiểu lấy khả năng của mình 70% nước trong cơ thể. Và nếu chúng ta chất chứa sự ô trược quá nhiều thì chỉ có động loạn mà thôi. Nước trong cơ tạng các bạn quan trọng, và nếu các bạn không biết thanh lọc cơ tạng các bạn thì các bạn chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Có nhiều người cũng ngồi thiền, thấy hình ông Phật, bắt chước hình ông Phật ngồi thiền, nhưng mà trong tâm không có yên. Tại sao? Vì nó dấy động ô trược ở bên trong, từ thức ăn, sự suy nghĩ, nó cũng tạo ra cái chất xấu, cái độc tố trong mình, trong khối óc của chúng ta. Nghĩ xấu về người khác là tích khắc nó tạo độc tố. Và nếu chúng ta nghĩ tốt cho người khác, thì chúng ta sẽ tìm ra một con đường giải thoát cho chúng. Không nên nghĩ chuyện xấu cho người khác. Ngày hôm nay, các bạn vui trong niềm tin, các bạn thấy nghĩ tốt về người thì các bạn thấy chiếc tàu rất có giá trị. Và mọi người đều sống trong vòng trật tự mới có sự thanh nhẹ. Thì chúng ta sẽ thấy ta mất trật tự. Ta mất trật tự, ta không chịu hòa tan với thiên nhiên, không chịu hòa tan với các giới, là ta mất trật tự. Nếu chúng ta chịu hòa tan với các giới thì trật tự khôi phục dễ dãi. Tâm thân an nhàn, không có gì phải bận rộn. Việc đâu còn có đó, rồi sẽ yên, vui, tự tại. Nên ngày hôm nay các bạn đi tới một cái đảo quang như thế này mà người ta biết tận dụng, ta biết khai thác. Lấy nguyên khí của trời đất trở về tự nhiên để mọi người được hưởng an nhàn trong giây phút thiêng liêng thì mọi người sẽ sung sướng. Nếu chúng ta ở xứ sở chúng ta mà biết khai thác như vậy thì chúng ta còn nhiều cảnh đẹp vô cùng. Nhưng mà không có sự cộng tác giữa nhân sinh thì không bao giờ làm được. Giữa con người và con người đồng ý ngồi lại để xây dựng thì tự nhiên sẽ có, không có khó khăn. Cho nên họ cứ sợ mất nước, nhưng mà nước trong cơ thể của họ bị ô trược họ không biết. Rồi một ngày nào nước biến thành đá thì thận có sẵn, gan cũng có sẵn luôn. Đó là vì sự chấp mê của mỗi cá nhân mà tạo thành, mà họ không biết cái lý này. Ý lý này phải trở về trình trời tự nhiên. Cây cỏ hiện tại các bạn dọn xung quanh nó vẫn xanh tươi đón mừng các bạn. Không bao giờ mà nó than vãn với các bạn. Vui, đùa, thanh nhã, nhã những thanh dưỡng khí ra cho tất cả mọi người hưởng. Mà chúng ta là người tu có tâm, chúng ta phải hiểu. Khi mà các bạn trồng một cây bông, trong vườn bông các bạn mà bạn hiểu lấy nó thì nó cũng khác con người, lúc nào cũng vui tươi với bạn, khi gặp là nó vui hơn hở. Vì giờ thanh quang mới phát triển được, không có thanh quang không phát triển được. Tất cả những cây cỏ hiện tại mà không có thanh quang không có bao giờ lớn được. Mà chúng ta, khối óc chúng ta tụ được thanh quang và hòa cảm với thanh quang thì khối óc của chúng ta lớn rộng, lượng từ bi chúng ta phải mở rộng. Tự nhiên chúng ta thấy Phật với chúng ta không có xa nhau. Mỗi người tức là Phật. Nếu mà giải tỏa được phiền não sai quấy là nó trở về thanh tịnh, tức là Phật. Phiền não sai quấy do đâu mà có? Chúng ta đem vô nó mới có. Thì chúng ta giải nó ra, chúng ta tìm cái hay của nó để chúng ta đi thì không có bao giờ. Chúng cứ chấp gì và mê, rốt cuộc thì chúng ta bị khổ mà thôi, không có phát triển được. Chứ người tu có vô vi chuyển tới thượng môn, đừng đi đây đi đó, để hiểu rõ tình trời hơn, và hiểu rõ đường đi hơn, chứ không ai đi chơi là hưởng đâu, không có cái gì hưởng, để tìm hiểu sự thật, thực chất của chính mình. Đứng trong cảnh động loạn, chúng ta có bị mê lầm không? Không, chúng ta phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh, thanh tịnh là nguồn gốc của tất cả, cho nên tất cả đều ở trong sự thương yêu xây dựng, cởi mở. Huynh đệ thương yêu, khối này khối nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là một mà thôi. Ông trời đâu phải quản lý nhiều người, quản lý có một người, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng chỉ có một người thôi. Ông chế ra, mua hình vạn trạng, biến thể như thế, rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh. Cho nên, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ về với hai bàn tay không. Không có thể đem đi được cái gì, không nên nuôi dưỡng mê chấp. Tự giải tỏa phiền miễn ngủ sai quấy. Người vô vi dám nói dám làm, chịu đựng, sửa lấy tâm, tu thân tu bổ sửa chữa, tề gia làm cơ tạng chúng ta đầy đủ, bình thiên trị quốc là tất cả những cơ tạng kích động và phản động mình phải điều hòa nó trở lại mới trị nó nổi. Bệnh do tánh sanh, nó sanh ra tất cả những bệnh thì chúng ta lập lại sự quân bình, nó mới có cái thức bình đẳng đối xử với mọi người. Đó là một cơ giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Cảnh siêu giác sắp tới đây thì mọi người đều vui, giống nhân nào sẽ về giống nhân đó, sung sướng, không có gì mê chấp. Không có người này mà kỳ thị người khác. Khi mà người ta hiểu được tâm linh, bây giờ những giới Tây Phương cũng tìm hiểu cái energy là cái điểm của con người, sức mạnh vô cùng trong khối óc của người ta, ai cũng có chứ không phải là chúng ta có, cho nên họ đối đãi rất bình đẳng. Khi những người hiểu họ thấy rất bình đẳng, người không hiểu thì cũng có ôm lấy phần kỳ thị là thua lỗ mà thôi. Khi mà hiểu được rồi thì không có kỳ thị nữa, thương yêu và tha thứ, xây dựng, tìm cách cho đối phương tiến hóa là ta tiến, đối phương được thành tựu ta thành tựu, tất cả mọi người đều chung vui hòa bình, thượng nguyên đến tất cả đều thay đổi, cả vũ trụ cũng thay đổi nữa. Kích động và phản động nhiều trận để cho chúng sanh thấy chỉ giữ cái tâm thôi, không có cái vốn liếng gì hơn bằng cái tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu là chỉ giữ tâm thôi, để tâm mới khắc phục được trở ngại của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không có chân tâm, không có bao giờ khắc phục những sự trở ngại của chúng ta, luôn luôn nó kích động và phản động, từ mắt mũi tai miệng đều có những sự kích động và phản động. Ngoài da chúng ta cũng nhiều sự kích động và phản động, tưởng là ta đã, tưởng là ta có, tưởng lầm. Nhưng mà luật vận hành hãy vận hành hơn để các bạn thấy rõ cơ tạng các bạn cũng 70% nước để vận chuyển trí óc khai triển. Các bạn thấy sự cấu trúc thông minh của con người đã đem lại cho các bạn ở xung quanh, các bạn có nơi an nghỉ, nơi vui đi giữa biển cả. Chuyện xa xưa của chúng ta không thể làm được, ngày nay làm được. Tưởng là những người đó giả tưởng, không phải giả tưởng, từ trong óc họ có chánh thanh bình mới có được đi đây đi đó. Rồi ngày hôm nay các bạn tu gì vô vi, bạn xuất hồn vừa nhắm mắt là bạn đến nơi rồi, đâu có gì phải khó khăn, còn nhanh hơn cái vật chất rất nhiều. Mà vì ôm sự động loạn của ngoại cảnh quá nhiều, lo cho người này, lo cho người nọ, rốt cuộc không lo được, cũng ôm lại lo, làm khổ mình mà không hay, làm cho mình giấy động mà không biết. Cho nên chúng ta phải nhìn được thành Phật, phải hành như Phật mới là đúng. Nói tu tu Phật, ta là Phật, mới đến sứ Phật được. Không có nên tự kỳ thị mình. Nhiều bạn tu cũng tự kỳ thị mình quá nhiều, và thành ra cái nguyên năng của mình không được phát triển. Nguyên năng của mình là vô cùng tận, phải đi đến, không còn lệ thuộc nữa. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, rất rõ ràng, không có lệ thuộc nữa. Những tổ chức thế gian hay bày biểu và làm cho con người lệ thuộc, chứ con người biết ôm, biết cai trị khối óc thì nhất định phải phát triển cho ông có thuộc vừa, không bao giờ thuộc vừa. Khối óc chúng ta đang có, bộ ruột chúng ta đang có, bộ ruột là cung ứng, là rễ, cung ứng rồi cây. Nào, cái miệng chúng ta ăn bậy thì tất cả nó hút cái sự ô trực làm cho ngũ tạng bất ổn. Mà chúng ta biết được rồi thì cái rễ lúc nào cũng có cái phần nước tốt lành đến với nó, tự nhiên cái cây nó xanh tươi. Những cái rừng hoang vu như thế này, cây xanh tươi, các bạn dùng nó không có cái gì ô trực, luôn luôn thanh khí chuyển giải cho nó, không có gì ô trực, không có nghiệp sát, không có giết giống này nuôi giống nọ, không có vụ đó. Cho nên cái đó là tạm nhất thời thôi, nhưng rồi đây con người ý thức được nguyên năng sẵn có, nguyên khí sẵn có thì vui hòa với vũ trụ, thì cơ tạng chúng ta với vũ trụ là một, đâu có thiếu thốn chỗ nào. Nhưng mà chúng ta xa cách quá nhiều, tưởng đâu ta được ổn định hơn, không phải ổn định. Nếu chúng ta không hòa tan, không bao giờ ổn định. Nếu cái hồn các bạn không xuất ra, không bao giờ các bạn biết cái luật tu nó thế nào, phải ráng tu để thanh tịnh, ổn định mới xuất ra. Nếu mà không thanh tịnh, không ổn định, không có bao giờ xuất ra được. Cho nên con người ở thế gian hay động loạn, giờ mê chấp, nhiều người đọc sách, những lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ đều giới hạn. Quy không thanh tịnh mới là đi đến vô cùng. Không có quy không thanh tịnh, không bao giờ đi đến vô cùng. Thì sẽ khám phá từ kiến thức này tới kiến thức nọ, do tâm mà ra. Tất cả chúng ta có tâm, có khối óc, nên giữ lấy mà thực hành. Quý thay và lành thay, chúng ta lại có những cơ chuyển chúng ta đi đây đi đó để hiểu nền tảng văn minh của con người. Trí óc con người muốn tìm về sự văn minh, mà chính chúng ta là đi con đường văn minh trên hết, là khai thông khối óc. Cố gắng hàng đêm các bạn tu là khai thông khối óc, thì tự nhiên khối óc của các bạn sẽ hòa tan với các giới. Lúc đó rất dễ dãi, thăng hoa thanh nhẹ, cho vô vi là nhẹ nhàng, thoải mái, không có bận rộn. Cứ tự nhiên nhiên các bạn sẽ thấy, rồi đâu cũng phải vào đây. Cái nhiều bạn tu đến tích tâm muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà gia đình phản đối, buông bỏ tất cả rồi làm sao sống, nhưng mà rồi họ không sống. Vì cái tánh hơi dịu hơn cái tánh hồi xưa, cái thức hòa đồng họ có sẵn trong tâm, họ muốn sử dụng bất cứ lúc nào. Hòa đồng được là có, không có bao giờ mà bị mất. Cho nên nhiều người lo sợ tu vì vô vi sẽ mất này, mất kia, mất nọ, mất tình dục. Không hiểu tình dục là cái gì. Tình là tình trời, dục là dục tiến. Nhưng mà chúng ta không tiến mà cứ xưng là tình dục. Phá hoại thì có chứ không có tình dục. Tiêu hao và phá hoại. Tình trời sáng đẹp, ta giữ tâm thanh tịnh, chúng ta tiến. Trở lại cái đường lối ích kỷ mà không hiểu mình, không hiểu họ nữa, thì đâm ra khổ, 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 rồi mới chịu bước vào Phật Pháp. Người chúng ta đáng lẽ đã làm được người không có khổ, từ địa ngục đã khổ rồi. Bây giờ chúng ta mong được làm con người thì nguyện để tu tất cả tôn giáo hiển hiện trước mắt. Chúng ta phải tìm chiều sâu của sự việc, chúng ta nghiên cứu, rốt cuộc phải trở về với thanh tịnh và cởi mở. Không có thể nuôi bản tánh ích kỷ eo hẹp được. Luôn luôn phải mở ra. Mọi người chúng ta ngồi đây mà tâm chúng ta hướng thượng trong sự thanh nhẹ, thì tất cả cái vũ trụ, cái đảo này nó cũng đều tốt, không có chuyện hư hoại hay là sai quấy, không có đó. Biết quyền năng của mình thì có thể cung ứng cho vũ trụ là mình là vũ trụ, thì không có làm tạo sự ô trực cho vũ trụ. Luật nhân quả các bạn hiểu, khi mà chúng ta xài phí quá nhiều thì nó hồi trở lại, thì ai lãnh? Chính chúng ta là người lãnh. Khi chúng ta nói ác độc, rốt cuộc ai là ai thọ cái ác độc đó? Rốt cuộc người nói nó thọ. Thì việc đâu nó còn ở đó, xuất phát từ đâu thì nó trở về đó. Rõ ràng chúng ta không có lo, chỉ lo tu sửa. Chính mình biết mình xấu, không có ai xấu, không có ai xấu hơn mình, không ai ác độc hơn mình. Có hầm răng mà không biết phục vụ được cái ruột, nhai cũng không nhai, ép cho cái ruột, không có bao giờ phát triển được. Thì chính mình tiêu hủy mình. Cho nên phải ráng cố gắng nhìn lại sự thanh tịnh. Đâu đó đều có trật tự, vũ trụ đều có trật tự, vũ trụ quan trật tự và sáng suốt. Chúng ta có khối óc nên trở về trật tự sáng suốt. Sự lớn mạnh của chúng ta không phải là thức ăn, nhưng mà ý chí là vô cùng. Ý chí hòa đồng, chừng nào các bạn càng tu, cái thức hòa đồng các bạn mở, biết thương yêu mọi người nhiều, không có các bạn cũng bị thương. Tất cả những gì ở xung quanh các bạn đều biết thương yêu và xây dựng. Thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm nó sẽ tốt, không có bao giờ mà đi trở về con đường sâu hết. Chỉ chúng ta đố kỵ tị hiềm thì từ càng ngày nó càng quỷ hoại luồng điển của mình. Khối óc không minh mẫn, tâm không được sáng suốt thì cái khổ mà thôi. Nói có nhiều người nếu cứ tu hoài mà không phát triển, tại không chịu buông bỏ, không chịu buông bỏ làm sao phát triển. Khi ta ngồi ta nhập định là ta và tất cả, ta với biển cả là một, ta và tất cả là một, ta với tình trời là một, thì tự nhiên ta đi tới đâu khó khăn. Nếu mà chúng ta không chịu buông bỏ thì chúng ta thấy trở ngại, chừng nào tôi mới về trời được. Vậy chứ chừng nào các bạn mới xuống thế gian được, bây giờ ra xuống thế gian rồi, xuống được thế gian được, được tại sao không về trời được? Xuống được đáy giếng thì lên miệng giếng cũng được, không có khó khăn. Do ý chí của chúng ta mà thôi, hiểu rõ vị trí của chính mình thì tự nhiên đi được. Còn không hiểu rõ vị trí thì không rất khó đi. Trong vòng mê chấp lẫn quẩn, có nhiều người tu cạo trọc đầu tu nhưng mà lẫn quẩn không có phát triển được. Chính mình ổn định thì những chấp ngã như ánh quang nó xuất phát từ ngay trung tâm Bồ Đạo. Nó mở ra đường lối, bạn rất rõ ràng. Bạn tưởng muốn phá mây thì mây tan, muốn không có mây không có mây. Vì thủy điển tương giao, cơ bản cơ tạng của các bạn là điển và nước. Mà đường nước tương giao, ý động chuyển thì tự nhiên nó phải chuyển, đối phương nó phải chuyển. Cái đó không phải khó khăn, cái đó không phải là chuyện siêu diệu mà con người có thể làm được. Cho nên tương lai tất cả sự vận hành, ngày nay chúng ta đi chuyến tàu này thấy tối tăm như vậy nhưng mà cũng vẫn gù rề, rồi sẽ đơn giản quá lên, càng ngày nó càng đơn giản quá. Ý tưởng tâm thành, người tu phải thanh tịnh. Chúng ta tu, ta đi tới cõi tiên cõi Phật không có khó khăn. Trên kia nhiều cảnh rất đẹp, rất tươi sáng, rất vui. Còn vui hơn cảnh của chúng ta đang ở đây. Vì hậu quả không tốt, cảnh của chúng ta đang ở đây hậu quả không tốt. Nhưng cảnh về điển giới thì hậu quả rất tốt. Nó chỉ tròn trịa chân lý, không có bao giờ sức ngoại hay sức mẻ được. Cho nên chúng ta tu, cứ vượt ý chí, cứ nghĩ, cứ nuôi dưỡng cái tinh thần đó để đi, thay vì giải thoát là đi không có ở. Giải thoát là đi không có ở, phải nhớ kỹ. Ở là tranh chấp, luôn luôn lý luận và tranh chấp, đó là ở, không bao giờ phát triển. Các bạn nghe qua những lời nói của người ta, các bạn trì niệm Phật mà thôi. Lý luận tranh chấp là chỉ ở, không có bao giờ đi được. Thì việc của ai có luật nhân quả hết, chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh và tu tiến là đủ rồi. Thì các bạn nhìn một năm sau, hai năm sau thì hoàn cảnh các bạn thay đổi rất nhanh, rất sáng suốt. Từ hồi nào giờ các bạn không học cái môn đó rồi, tiến qua cái môn đó các bạn cũng nắm vững hơn người thường. Vì có ý chí mới có thành tựu, mà các bạn luôn nấu ý chí rồi, sự thành tựu nó đâu khó khăn đối với các bạn. Cho nên tình thương và đạo đức đối với mặt tiền chúng ta giải tỏa. Phải cần có đạo đức, làm những chuyện mà chúng ta không có thể chịu được, không có thể cho người khác chịu. Cái nào chúng ta có hưởng vui được thì người khác mới là vui. Tất cả cho nên kỳ đại hội này, anh chị Bùi Đức Tâm nghiên cứu từ ly từ tí những cái gì tôi nói, và anh chị đã chứng nghiệm được mọi việc, đem chúng ta đến đây, ngày hôm nay chúng ta lại hướng trọn lành. Nhưng cái công người đi trước đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta nên cảm ơn thay vì quán trách. Việc làm thấy rất dễ, nhưng mà dấn thân vào làm thì thấy khó. Mọi người có dấn thân mới có biết tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay, ông trời cũng không biết nói gì hơn cho các người có vợ, có con. Rồi dấn thân vô đó mới biết thương cha mẹ, mới quý cha mẹ, mới quý tình trời, quý tình Phật. Đó. Chứ tất cả đều có trật tự, mà chúng ta dấn thân vô thì chúng ta thấy trật tự. Không dấn thân mà lý luận không có bao giờ đi đến trật tự. Lý luận biết phải không? Học cái lối của cuốn sách này, học cái lối thuyết của người kia, rốt cuộc tâm thân mình không hiểu. Chỉ có tạm bậy, làm bậy và tạo dục mà thôi, không có phát triển được. Cho nên lý thuyết quá, nhiều người trở nên dục mà không biết, đòi hỏi dục mà không biết. Tại sao tôi nói hay mà tôi làm không được? Đó là cái phương thức để trừng trị của Thượng Đế đã an bài trong tâm thân của họ. Nếu họ lý luận quá và họ không có phát triển, không có chịu dấn thân, không bao giờ phát triển được. Cho nên chúng ta trong thực hành mà đạt, phải cố gắng thực hành, vô vi không có dùng lý thuyết. Lý thuyết vừa nghe qua là biết rồi, người này ăn cắp của cuốn sách nào biết hết. Nó thông minh, nó không phải ngu. Thấy nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó không ngu. Nó rất thông minh, nó hiểu, nó trong thực hành, nó biết lý thuyết từ trong tâm của người mà ra. Còn chân lý bất hoại thì hồn nhiên và tự nhiên thì chân lý bất hoại. Ngày hôm nay chúng ta bất ngờ đến đây cũng là một chân lý để chúng ta được thông cảm tình trời hơn, tình người hơn. Sự mong muốn của con người cũng muốn đem lại sự tốt đẹp cho tất cả mọi người kế tiếp. Ngày hôm nay chúng ta được hưởng là do những người đi trước để cho chúng ta được hưởng rõ ràng. Thì chúng ta muốn về trời đi nữa thì những người đã lọt xuống giếng và đi về trời được làm Phật làm tiên, ngày nay chúng ta đâu có khó khăn. Rất dễ dàng, trì vị trí, lo tu, bớt sự vận động ở bên ngoài thì tự nhiên không có việc gì khó khăn. Cho nên những duyên lành đến, chúng ta có học rất nhiều. Tôi ở phương xa đi về hội ngộ với các bạn. Bao nhiêu ngàn dặm để các bạn suy tư để hiểu rõ cái tâm của chúng ta là một. Lúc nào cũng hàn gắn được. Nếu chúng ta hướng thượng thì lúc nào cũng hàn gắn được, không có sự đổ vỡ. Cho nên tất cả đều kính yêu về hội tụ với nhau, tịch thâm huynh đệ, nhớ nhau, nhắc nhau và xây chuyển cho nhau, kích bác nhau để học hỏi và tiến, chứ không có kích bác và phá hoại, lập những mưu đồ bất chánh, hại người, giết người và không cứu người. Cái đó không nên được. Cho nên chúng ta không có những điều đó. Khôi Vô Vi tuy không làm chánh trị, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng an bài trật tự, thấy sự lỗi lầm của chính mình, lo tu tịnh thăng hoa đi lên để giải tỏa những phiền muộn sai quay có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay trong gia đình của chúng ta. Cho nên duyên lành đến các bạn có dịp hội ngộ rồi đây. Hàng năm chúng ta sẽ có những cái đại hội và vinh đệ càng ngày càng đông, hiểu nhau càng ngày càng nhiều, hiểu trời Phật càng ngày càng nhiều, tha thứ và thương yêu càng ngày càng mở rộng. Đó là khi giới của chúng ta, đi đâu cũng xài được, không phải là khi giới chỉ ở trong trận chiến mới xài được, khi giới bất cứ nơi nào cũng xài được, tình thương và đạo đức bất cứ nơi nào cũng xài được. Thì hôm nay tôi chỉ có bao nhiêu lời. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc.